This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Vâng, với những cái món ăn thông thường mà Hòa Thính xin được gợi ý cũng như là chỉ theo cái cách mà Hòa Thính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay sẽ là những cái món có sử dụng đến thịt heo thưa quý vị. Một cái món mà chúng ta tẩm ướp lên để mà nướng lên thưa quý vị, hay hoặc là nếu mà chúng ta ra ngoài không được, chúng ta chiên cũng được, nhưng mà thường thì họ nướng ăn rất là ngon trong những cái dĩa cơm tấm mà ngày hôm qua Hoàng Tính có ghé đến. Có một tiệm Hoàng Tính thấy hiện tại thì khai trương mà bán cũng rất là ngon, đặc biệt giống như Hoàng Tính có đọc một cái quảng cáo ở trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 em của cái hiệu Fantasy Club and Restaurant. Fantasy trước kia đó là một cái club hoạt động từ buổi tối cho đến khuya, nhưng mà bây giờ thì Fantasy và chủ nhân cũng đã thay đổi cách hoạt động, tức là sẽ bán đồ ăn thức ăn tính cho đến giờ thuốc này thì khoảng 11 giờ trưa là bắt đầu mở cửa thưa quý vị, cho đến 9 giờ tối là phục vụ thức ăn, tức là người ta kêu là Fantasy Restaurant. Sau đó thì bắt đầu sau 9 giờ thì bắt đầu là nightclub thưa quý vị, cho đến suốt hình như là 1-2 giờ khuya. Lúc Hoàng Tính đi làm về, đi ngang qua vẫn còn nhìn thấy dập dìu xe cộ vào ra rất là đông thưa quý vị. Có cái món mà Hoàng Tính quảng cáo đó, nói là bún bò Huế, phải gọi bún bò Huế này rất là ngon. Nếu mà quý vị ở tiệm này mà giữ được cái hương liệu này thì chắc chắn sẽ là một trong những cái điểm đến của cái món bún bò Huế, cho người dân thèm yêu thích cái món bún bò Huế mà họ tính biết là trong khu vực Đà Lạt, Phú Quốc của chúng ta thì rất là thích ăn món bún bò Huế. Quý vị thử một lần đến Fantasy xem như thế nào, ngon, ngon, phải gọi là ngon quý vị. Không phải quảng cáo nhưng mà tính có ăn rồi tính thấy ngon, và nhà cũng ăn rồi thấy ngon. Và ngày hôm qua thì có đến nhưng mà order cái món cơm tấm thịt nướng thì quý vị ăn thì cũng ok đó. Ngày hôm nay thì sẵn tại vì có cái món ướp cốt lết nướng cơm tấm mà Tính mới nhớ, sự nhớ là hôm qua mình có ăn một cái phần. Hôm qua nói chung ra thì mà Tính cũng thường làm ăn ở nhà lắm, nhưng hôm qua cũng hơi bận thưa quý vị, bận đằng sau nhà, phải gọi là sửa soạn cho cái sân đằng sau nhà, cho nên chuẩn bị cho cái cối cho những ngày sắp tới, mưa bão này nọ, của mưa tuyết này nọ của cái mùa xuân đó thưa quý vị. Đó, trước khi mà hết cái mùa thật sự cái mùa xuân thì thường thì có những cái trận mưa như vậy ha, hay hoặc là những cái trận tuyết xuống, cho nên Hoàng Tính cũng ra ngoài sân để mà dọn dẹp cũng như làm đẹp lại, chuẩn bị này nọ thưa quý vị. Cho nên không có thời gian nấu nướng, cho nên đi order đó, có order cái món cơm tấm thịt nướng ăn cũng ngon. Ngày hôm nay sẵn vậy cho nên Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái cách ướp sườn cốt lết nướng cơm tấm Hoàng Tính sưu tầm trong cái website nấu ăn không khó thưa quý vị. Thì để chuẩn bị ướp sườn thì chúng ta cần đảm bảo những yếu tố, đó là cái miếng sườn được đem mà ướp á, nó không được quá mỏng ha. Cái độ dày của cái miếng sườn nó tầm cỡ một cái đốt tay, đúng vậy thưa quý vị, tầm cỡ một cái đốt tay của chị em phụ nữ chúng ta thường làm bếp á, thì cỡ đó cũng được. Đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính nghĩ là thì cũng cỡ một đốt tay, một cái đốt tay thôi, một cái lóng như vậy cũng vừa ăn rồi. Cái lý do cho cái việc này rất là đơn giản lắm thưa quý vị, cái miếng sườn mà nó mỏng thì nó sẽ rất là dễ bị khô trong cái quá trình mà nó nướng với cái than nóng ha thưa quý vị, ha. Và cái quan trọng nhất đó là cái cảm giác cái lúc mà chúng ta cắn nó mà nó không có đã ăn tí nào hết trơn á thưa quý vị, cắn cái mà nó nó mỏng như giấy thì nó cũng không ngon lắm, mà nó mỏng mỏng dưới một đốt tay thì nó cũng không ngon lắm. Cỡ một đốt tay nha thưa quý vị thì rất là ngon, rất là tuyệt vời, nướng vừa tới ăn rất là ngon. Và cái điều thứ hai, cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ theo như tài liệu này, thì cái khi mà ướp xương thì chúng ta đảm bảo những cái yếu tố đó là điều thứ nhất đó là mình ướp cái độ dày là một cái đốt tay. Cái điều thứ hai đó là cái miếng xương cần phải đảm bảo là đã khô. Sau khi mà rửa sạch thì chúng ta có thể để một cái thời gian cho ráo nước, sau đó chúng ta lau khô bằng cái miếng giấy trước khi mà chúng ta ướp cái gia vị. Thực sự là cái miếng thịt phải khô sau khi chúng ta rửa, phải để cho nó khô, hay vào chậm giấy cho nó khô đi. Thưa quý vị, cái điều tiếp theo đó là tuyệt đối cái xương phải được được rã đông ra hoàn toàn trước khi mà đem ướp, nếu mà cái sườn của mình nó bị đông đó, đông đá thì quý vị, nếu mà chúng ta lười mà không rã đông cái miếng sườn đó thì nó sẽ không có thấm được cái gia vị và nó ăn nó sẽ lạc nhách do nó vẫn còn đông nước ở bên trong. Thưa quý vị nhớ giùm ha, đó. Đa số thì chúng ta mua về chúng ta ướp liền thì nó sẽ ok hơn ha thưa quý vị ha. Rồi cái điều quan trọng tiếp theo đó là cái dùng chày hay hoặc là dùng búa chúng ta dần thịt thì tốt, dần sơ qua cái phần thịt của cái miếng xương. Cái phần này cũng khá là quan trọng bởi vì cái miếng xương nó có mềm hay không thì phụ thuộc vào cái phần này. Chúng ta không nên dần quá nát bởi vì nó sẽ khiến cho cái phần thịt nó bị sơ và không có một cái cảm giác dai dai khi mà cắn vào. Chúng ta dần dần sơ thôi, tầm cỡ 5 phát cho một mặt là ok. Thưa quý vị, trong cái phần này thì trong cái phần mà chúng ta dùng chày hay mà chúng ta dùng búa đinh mà của nhà bếp để mà chúng ta dần thịt đó thì Hoàng Tính ít khi sử dụng lắm. Tại vì Hoàng Tính tin tưởng cái ngôi chợ của mình đến mình mua thịt chắc chắn bảo đảm là thịt mềm. Đó là chợ New Trường Nguyên. Thưa quý vị, có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM á. Mua thử đi thưa quý vị, cái thứ nhất là mua đúng thịt nó rất là mềm, nó rất là ngon. Cái điều thứ hai và tính yêu thích đó là không có hôi nghe thưa quý vị ha. Rồi nguyên liệu để chúng ta ướp xương sẽ như sau. Để cho khoảng nửa ký xương thì chúng ta sẽ cần khoảng xì dầu một muỗng canh, cứ thế mà nhân lên. Nếu mà ký thì chúng ta cho hai muỗng canh xì dầu, cứ thế nhân lên nha thưa quý vị ha. Mật ong thì chúng ta cho 2 thìa cà phê, dầu hào 2 thìa cà phê. Dầu ăn thì chúng ta cho 5 thìa cà phê sẽ ngon hơn nếu mà chúng ta có mỡ gà, nếu không thì chúng ta xài dầu ăn thì nó cũng ổn thôi đó. Còn dầu mè thì chúng ta cần khoảng 1 thìa cà phê nha, 1 thìa cà phê dầu mè, 2 thìa cà phê dầu hào, mật ong 2 thìa, xì dầu 1 muỗng canh, dầu ăn thì 5 thìa cà phê. Tiếp theo đó chúng ta cần nước mắm thì chúng ta cần 1 muỗng canh. Lâu lâu thì Trường Nguyên cũng sell hoặc là Hồng Kông cũng sell những cái loại nước mắm thưa quý vị ha. Tiếp theo thì Coca-Cola chúng ta cần 1 lon ha thưa quý vị, 1 lon Coca-Cola quý vị biết rồi, theo như tài liệu này thì họ cần cái 1 lon Coca-Cola ha đó. Tiếp theo thì cần hành tím, tỏi nếu quý vị ở nhà hết rồi, hay hoặc là khô héo, hay hoặc là mọc mầm đen rồi thì quý vị cứ thay thế nó ha, thì quý vị cũng không mắc bao nhiêu, 1-2 đồng thôi ha. Đó thì quý vị thay cái hành tím và tỏi nếu mà hết ở nhà đó. Rồi hạt nêm, hạt tiêu nha. Xả thì chúng ta cần 3 cây, đập dập ra khi mà làm hỗn hợp để ướp nha. Trong cái vấn đề mà ướp mà chúng ta cần xả thì một là quý vị nếu mà nhà gần chợ thì quý vị cứ mua xả về 3 cây xả chúng ta đập dập, còn nếu không thì lâu lâu mình mới chạy ra chợ thì quý vị cũng có thể mua cái loại xả New Trường Nguyên cũng có bán ở trong cái tủ, ngăn tủ mà xả người ta thái lát tròn rất là nhiều, cái đó rất là thơm. Thì quý vị đừng xài cái xả mà bào nhuyễn nha, cái đó là cái mà Hoàng Tính đã sử dụng, Hoàng Tính nói cho quý vị. Rồi tiếp theo ngoài xả 3 cây đập dập ra khi mà làm hỗn hợp ướp á thì chúng ta cần thêm nước cốt dừa 3 muỗng canh. Nhiều xíu sẽ ngon thôi. Một số người thì thường thay bằng sữa tươi, nhưng đó là theo cái món Âu Châu thôi. Chứ mà món Việt Nam mình thì mình ít khi mình dùng sữa tươi lắm, phải không thưa quý vị? Nước cốt dừa cũng ok rồi ha. Bơ thì theo như tài liệu này thì họ tầm 1 miếng nhỏ bằng 2 cái muỗng cà phê là ok ha. Cam tươi thì họ cần 1 trái nha thưa quý vị ha. Rồi ok, bắt đầu chúng ta ướp sườn thì chúng ta tuyệt đối không được ướp muối vào sườn nha. Muối nó sẽ làm cho cái miếng sườn nó sẽ bị cứng lại khi mà nướng và cái vị của nó cũng không ngon tí nào đâu. Đừng ướp muối nha thưa quý vị. Chúng ta trộn đều cái hỗn hợp ở phía trên mà Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị đó ha thưa quý vị, vào cái phần sườn ít nhất là trong khoảng cỡ 2 tiếng trước khi mà chúng ta nướng nha ha. Thì theo như tài liệu này thì họ thường ướp qua đêm Đó, chỉ cần chúng ta trộn đều cái hỗn hợp trên và dùng tay chúng ta massage cái miếng sườn trong cái hỗn hợp đó ha. Sau đó thì chúng ta dùng ni lông, chúng ta đậy kín miệng của cái tô chứa và cho vào tủ lạnh là ok rồi. Cho vào ngăn mát, thì chứ không phải đừng ngăn đá, thưa quý vị, cho ngăn dưới, thưa quý vị. Rồi, nướng xương, trước khi mà cho ra nướng thì chúng ta quét dầu, quét dầu ăn lên hai cái mặt miếng thịt để cho cái miếng thịt nó không có bị khô, thưa quý vị ha. Nướng xương trên cái than lửa nhỏ vừa, trong lúc nướng thì chúng ta không có ép, không có ấn miếng thịt mà phải để cho nó chín tự nhiên ha, thưa quý vị ha. Đó. Thường xuyên chúng ta dùng chổi hoặc là một cái muỗng nhà bếp á, nha. Dùng chổi nhà bếp, chổi nhỏ đó ha, thưa quý vị, giống như là cái đồ quét sơn ấy, thưa quý vị ha. Đó. Thường xuyên chúng ta dùng chổi hoặc là cái muỗng để chúng ta phết cái nước ướp thịt lên trên cái mặt sườn trong khi chúng ta nướng. Ui sao ôi thơm thì thôi phải không thưa quý vị, tránh trở sườn nhiều lần nha. Quý vị nhớ dùm ha. Rồi, muốn sườn mà có màu đẹp thì cái lúc mà sườn đã gần chín á, chúng ta quét thêm một chút mật ong hoặc là mật mía pha loãng lên trên cái mặt sườn, nó bóng bóng mà nó thơm, nó ngon lắm thưa quý vị. Ngoài ra còn có một cái cách nướng hai lần nó cũng sẽ ngon hơn, tức là nướng chúng ta chần hay hoặc là chúng ta hấp sườn ở trên lửa nhỏ cho nó chín sơ, đó là lần thứ nhất. Rồi chúng ta bỏ vào nước chúng ta ướp, đó, ướp tiếp nữa, ướp tiếp. Chúng ta nhớ lật qua lật lại cho nó thấm ra gì. Và đến khi mà chúng ta gần ăn á, thì chúng ta mới lấy ra cái miếng thịt mà chúng ta đã nướng cho nó chín sơ cái lần thứ nhất á. Chúng ta cho cái lửa nó lớn hơn chút xíu nữa, cho than vào cho nó lửa nó lớn hơn chút xíu nữa, rồi chúng ta bỏ cái miếng thịt lần thứ hai là cho nó chín kỹ và cho nó thơm nhiều, giòn ngon. Đó, cho những cái viền xung quanh mà nhỏ nhỏ thưa quý vị, như vậy thì cái miếng sườn nó vừa thơm, nó vừa đẹp, nó vừa mềm tự nhiên mà nó không có bị khô quéo hoặc là bị nguội hết thưa quý vị ha. Đó là cái cách mà tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn là ngày hôm nay. Ướp cốt lết nướng ăn cơm tấm, ăn cái kiểu này là ngon tuyệt vời. Ăn quên thôi thưa quý vị, phải kêu chén cơm thêm nữa nha. Mà khi mà chúng ta ăn mà cơm tấm mà ướp cái cốt lết nướng này nè, sẵn cái thịt đó thì quý vị mua ít sườn ấy, đó thưa quý vị ha. Sườn non phải gọi là sườn nguyên cũng là xuất sắc thưa quý vị, không hôi đâu nha. Những nguyên liệu cần chuẩn bị cho cái món canh sườn heo hầm củ quả, đó là một cái món tiếp theo, sườn hầm củ quả. Nguyên liệu chúng ta gồm có 3 lạng sườn heo non, chúng ta mua 1 dây hoặc là 2 dây cũng được ha thưa quý vị ha. 2 dây đi cho nó dư dư ăn cho nó đã miệng ha thưa quý vị ha. Rồi 1 lạng khoai sọ theo như tài liệu này ha. Chúng ta nên chọn những cái củ nhỏ tròn, khi mà nấu khoai nó sẽ bở và nó ngon hơn. Đó. 2 lạng khoai lang, khoai lang chúng ta nên chọn khoai màu nghệ để cho nó ăn nó thêm phần hấp dẫn hơn và nó có một cái vị ngọt đặc trưng ha. Ở đây thì theo tài liệu này thì họ xài khoai lang. Khoai tây thì cần khoảng 1 lạng, củ cà rốt thì 1 củ ha thưa quý vị. Rồi nấm rơm thì cần khoảng 1 lạng nấm rơm nha. Hành lá, mùi tàu, rồi rau mùi nha ha. Các gia vị gồm có hạt nêm, muối, nước mắm, mì chính, tức là bột ngọt thưa quý vị. Từ từ Hoàng Tính cũng biết, thật sự ra khi mà bước vào cái chương trình Bếp Sài Gòn cùng với lại Bác Tự thì Hoàng Tính không biết mì chính là gì trên, sau này Hoàng Tính mới biết được mì chính, tại vì nào giờ có nấu ăn bây giờ đâu. Lập gia đình rồi mới biết thưa quý vị. Mì chính là bột ngọt ha, rồi tiêu, rồi ớt bột, rồi dầu ăn, rồi hành khô, rồi tỏi, đó là những cái nguyên liệu chuẩn bị cho cái món canh sườn heo ha. Rồi, sơ chế nguyên liệu từ sườn heo, chúng ta chặt miếng vừa phải rồi chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta cho vào nồi đun sôi rồi cho chắc nước đó đi, rồi chúng ta rửa sạch ha, cho vào nồi đun sôi những cái miếng sườn heo này nè ha. Thường thì Hoàng Tính thì bỏ chút xíu muối ha thưa các bạn ha, chần sơ qua cái nước đun sôi rồi chúng ta chắc nước đó đi rồi rửa sạch, rồi rửa sạch với nước lạnh để sườn heo nó không có bị hôi, hay hoặc là chúng ta có thể trần sườn heo qua nước sôi sơ cũng được đó. Khi mà đã làm sạch cái sườn heo rồi thì chúng ta hãy ướp sườn heo cùng với lại hành khô băm nhỏ một nửa cái thìa nước mắm, một thìa hạt nêm, một thìa bột ngọt, một chút tiêu cùng với lại một thìa dầu ăn, rồi chúng ta trộn đều ướp cỡ khoảng cỡ 15 phút ha. Sau đó tiếp theo thì khoai tây, cà rốt, khoai sọ gọt vỏ rồi rửa sạch, sau đó chúng ta thái hành, thái thành từng miếng cho nó vừa ăn. Nấm rơm thì chúng ta cắt chân rồi chúng ta rửa sạch, sau đó thì chúng ta để ráo, hành lá, mùi tàu, rau mùi chúng ta nhặt rồi chúng ta rửa sạch. Hành thì chúng ta thái nhỏ, còn mùi tàu, rau mùi thì chúng ta để nguyên ha, thưa quý vị ha. Cái cách chế biến của món canh sườn heo này nó cũng đơn giản, cũng không khó khăn trước lắm đâu thưa quý vị. Trước tiên chúng ta cho dầu vào, chúng ta đun nóng, rồi chúng ta phi thơm hành với tỏi, rồi chúng ta cho thêm một chút ớt bột để mà chúng ta chà tạo màu cho nó chút xíu đó thưa quý vị. Đó, không có cũng không sao. Sau đó chúng ta cho sườn heo vào, đã ướp vào, chúng ta xào cho nó sườn, cho nó săn lại khoảng độ 5 phút đi. Ít dầu thôi thưa quý vị, đừng nhiều lắm. Cho nó săn lại khoảng cỡ 5 phút thì chúng ta hãy đổ thêm nước cho nó vừa đủ để mà chúng ta nấu canh thôi. Chúng ta đậy vung lên, đun sôi rồi cho nhỏ nó lửa, cho nhỏ lửa lại để mà đun cho nó sườn nó chín mềm, cũng rất là mềm lại lắm thưa quý vị. Và khi mà sườn đã chín mềm thì chúng ta cho khoai tây, khoai sọ, cà rốt, khoai lang vào đun sôi, rồi chúng ta mở vung, chúng ta lấy thìa chúng ta vớt hết những cái bọt nổi xung quanh để cho cái nồi canh nó sẽ được trong hơn. Rồi chúng ta thêm nêm thêm nước canh sao cho nó vừa với khẩu vị của gia đình. Rồi sau đó chúng ta đậy vung đun cho đến khi mà các loại củ nó vừa chín tới thì chúng ta cho tiếp nấm rơm vào, nấu cũng khoảng cỡ 3 phút nữa thì chúng ta tắt bếp. Rồi chúng ta mới rắc hành thái nhỏ, rồi ngò mùi tàu, thưa quý vị, rau mùi lên trên. Rồi chúng ta rắc thêm một ít tiêu lên trên để cho món canh nó sẽ thơm ngon hơn khi mà thưởng thức. Như vậy là chúng ta đã có một cái món canh sườn heo hầm ngon, hấp dẫn dành cho gia đình của mình rồi đó. Lúc này chúng ta chỉ việc chúng ta cho canh ra tô để mà thưởng thức thôi. Món canh với màu sắc hấp dẫn nó có một cái vị đậm đà, thanh nhẹ cũng như là cái mùi thơm hấp dẫn. Chúng ta có thể dùng với lại cơm nóng ăn thì mà rạp hết thưa quý vị, ăn rất là ngon. Thường thì nếu mà Hoàng Tính mà đi ra chợ ở Nhiêu Trường Nguyên thì Hoàng Tính có một số những cái nguyên liệu thì thường Hoàng Tính có cà rốt nè, Hoàng Tính có khoai tây nè, nấm rơm thì Hoàng Tính có cũng được, Hoàng Tính không có cũng không sao. Đó, nấm rơm nè, khoai tây nè, rồi gì nữa nè, bắp thưa quý vị, quý vị mua khoảng cỡ 1-2 trái bắp, quý vị cắt khoanh cỡ 1.5 lóng hoặc là 2 lóng tay ha, thưa quý vị, rửa sạch ha, cắt khoanh để chi vậy, cho nước nó ngọt sẵn đó, mình ăn luôn miếng bắp cho nó ngon ha thưa quý vị ha. Rồi cái gì nữa ta, khoai tây, cà rốt nè, rồi su hào nè ha, thưa quý vị ha, là những cái món mà Hoàng Tính thường là chợ Hoàng Tính mua. Về bắp nè, đó, xanh xanh nó đỏ đỏ nó cũng rất là đẹp lắm thưa quý vị đó. Để mà mình làm thực hiện cái món này, ngoài ra thì nếu mà củ đỏ đỏ, củ dền đó quý vị, nếu mà quý vị muốn cho lâu lâu chúng ta đổi khẩu vị thêm thì quý vị cứ cho thêm cái củ dền, củ đỏ thì nó ra một cái loại canh khác nữa, nó cũng vẫn là như vậy nhưng mà nó có một cái màu đỏ đẹp hơn ha thưa quý vị ha. Đó là cái món món canh sườn heo mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Đó, hai món ha thưa quý vị ha, sườn hầm củ quả nè, rồi ướp cốt lết nướng cơm tấm nè, gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Hy vọng rất nhiều quý chị, quý cô, quý anh biết hai món này, nhưng Hoàng Tính màu muội nói ra những cái lời này để mà nếu mà quý vị nào chưa biết, quý vị nghe, quý vị làm thử, còn quý vị biết rồi thêm một phần nào đó trong cái danh mục của mình trong cái những ngày sắp tới hay hoặc là chiều nay thôi. Hoàng Tính nói vậy thôi, thề kể chiều nay mình ăn đạm bạc chút xíu ha thưa quý vị, ăn cơm sườn cốt lết với lại húp miếng canh cho nó đỡ miệng nhé, cũng ngon phải không thưa quý vị. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn với những cái sưu tầm của Hoàng Tính nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.